thôn vệ tinh không? Chương 138, nghị trường, góc truyện audio.com. Tất cả các sư phụ chiến thần đều nhanh chóng trở lại máy bay chở khách. Sau đó, máy bay hành khách từ từ bốc lên không, hóa thành một đạo lam quang, biến mất cuối phía chân trời. Trên cánh đồng hoang vu chỉ còn 183 học viên. Các học viên ai nấy đều tụm năm tụm ba với nhau, lôi kéo một vài vũ giả có thực lực rất mạnh tạo thành tiểu đội. Đặc biệt là những học viên mới gia nhập vào trại huấn luyện thực lực khá yếu, nếu để họ một mình một người sống ở đại lục Australia 28 ngày thì tuyệt đối là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. La Phong, một thanh âm vang lên, La Phong quay đầu nhìn, thấy đó là Sử Giang sư huynh. Sử Giang cảm thán nói, nơi này là giữa đại lục Australia, còn trước thời kỳ đại Niết Bàn thì trên đại lục Australia, nơi dân cư nhiều nhất là ở bờ đông hoặc khu đông nam đại lục Australia. Còn nơi chúng ta bây giờ, rất khó mà tìm được một thành phố. Có thể tìm được một trấn nhỏ coi như là vận khí không tệ rồi. La Phong gật đầu, thành phố đổ nát có một công dụng lớn với vũ giả, đó là nơi nghỉ ngơi. Vô số chung cư, nên rất dễ tìm một căn phòng bí ẩn để nghỉ ngơi. Song ở đại lục châu Úc này, những cánh đồng hoang vu vô tận đích xác làm cho người ta hơi đau đầu. Nếu ở dã ngoại, một người khi muốn nghỉ ngơi sẽ là việc rất phiền toái. Một khi đang ngủ, không biết chừng lại bị quái thú ăn thịt mất. Sử Giang nhìn La Phong, hay là hai người chúng ta tạo thành một tiểu đội thế nào? Hai người chúng ta trợ giúp lẫn nhau, cũng có thể sinh tồn tốt hơn ở đây. Ngươi và ta à, La Phong cau mày, nếu không vì việc ngốc thiếu Lý Diệu, hợp tác với Sử Giang sư huynh cũng rất tốt nhưng... Lần này mình tới đây, không chỉ riêng là tranh đấu với đám quái thú, cái nguy hiểm lớn hơn là đến từ ngốc thiếu Lý Diệu. Sư huynh, lần này ta tới đại lục Australia còn có một chút việc phức tạp, do đó chỉ có thể một mình một người. La Phong trịnh trọng nói. Việc phức tạp, Sử Giang hơi kinh ngạc, xin thứ cho ta bây giờ không thể nói cho ngươi, không bao lâu nữa tin rằng ngươi sẽ biết. La Phong nói, Sử Giang thấy thế, mỉm cười gật đầu, cũng không nói gì nữa. Kỳ thật chỉ cần La Phong xếp hạng thứ 40, Sử Giang bình thường cũng không thể mời hắn cùng mình lập thành tiểu đội. Nhưng chủ yếu là vì lúc trước Tổng quán chủ Hồng Tán Dương tinh thần niệm lực của La Phong rất mạnh, nên Sử Giang lúc này mới muốn liên thủ với La Phong, cho dù liên thủ không được, với thân phận thực lực của Sử Giang, có khi còn rất nhiều học viên tranh nhau để cùng hắn lập thành tiểu đội. Rất nhanh sau đó, trong 183 học viên, có tiểu đội 2 người, có nhóm 3 người, thậm chí còn có rất đội nhiều nhất tới 6 người. Cũng có 5 người một mình một người. Có việc gì thì liên lạc điện thoại. Gặp lại 28 ngày nữa nhé. La Phong và các bằng hữu quen thuộc cáo biệt, một mình một người lưng đeo ba lô, thuẫn bảy, huyết ảnh chiến đao, trong túi quần có 10 thanh phi đao, hành tẩu nhanh chóng trên cánh đồng hoang vu vô tận. Này, vệ đồng, tên La Phong đó đi một người à? Cang Kết đứng cạnh một thanh niên hoa hạ. Ừm, vừa rồi chúng ta mời hắn, bị hắn cự tuyệt rồi. Thanh niên hoa hạ tên là vệ đồng đó lắc đầu cười. Trong tam đại hiểm địa, những ai dám một mình một người, đều phải tự tin 10 phần. Lần này trong 5 người đi một mình, 4 người kia đều xếp top 20. Về phần La Phong, người ta có thân phận chính thức là tinh thần niệm sư. Góc truyện audio.com, thực lực rất mạnh, Cang Kết nheo mắt nhìn theo phương hướng La Phong vừa bỏ đi, sau đó cúi đầu xem bản đồ trên đồng hồ thông tin tiến hành định hướng. Cang Kết, tới lúc đi rồi. Cang Kết, ba nam nữ thanh niên da trắng gọi. Tới đây, Cang Kết ghi nhớ đại khái hướng đi của La Phong, quay đầu tập hợp cùng tiểu đội mình cũng đi theo phương hướng mà họ chọn cùng di chuyển. Khí hậu đại lục Australia cơ hồ tương phản với Hoa Hạ Quốc. Bây giờ là đầu tháng 8, ở Hoa Hạ Quốc chính là lúc nóng nhất, nhưng ở đại lục Australia lại vào tiết cuối đông, nhiệt độ đại khái cũng khoảng 4-5 độ, nhưng người như La Phong vốn có tố chất thân thể gần đạt tới chiến thần sơ cấp, dù vài chục độ dưới không cũng có thể ở trần được. Gió thổi, cỏ dại mọc thấp, lộ ra không ít những con quái thú ăn cỏ. Trong quái thú, có con ăn thịt nhưng cũng có con ăn cỏ. Nhưng có chung một điểm, cơ hồ tất cả quái thú đều có công kích rất mãnh liệt. Vèo, một thân ảnh lơ lửng từ đám quái thú lóe lên, căn bản không kinh động tới quái thú, chính là La Phong đang độc hành. Dựa theo bản đồ hiển thị, ngoài 300 dặm có một sơn mạch. Ta ở đó lập một cứ điểm tạm vậy. La Phong thầm nghĩ, nếu ta đoán không sai, tên Cang Kết trong trại huấn luyện chính là một tai mắt của ngốc thiếu độc hạt. Chỉ cần không ngu là có thể đoán ra, Duy Nina là cô của Cang Kết. Phỏng chừng Cang Kết sẽ nói cho ngốc thiếu độc hạt về hướng di chuyển của ta. La Phong lắc đầu cười. Khi hắn và những học viên khác tách ra, hắn đã cố ý đi vòng một vòng tròn. Nếu ngốc thiếu Lý Diệu dựa theo phương hướng mà Cang Kết chỉ dẫn, khẳng định chỉ lãng phí thời gian. trước hết lập một cứ điểm, để có chốn an thân cái đã. Sau đó bắt đầu săn giết quái thú cấp lãnh chúa. La Phong thầm nghĩ dù sao săn giết quái thú trong tháng 8 cũng không tính vào điểm tích lũy. Vũ quán sẽ không kiểm tra, lần này nhân cơ hội kiếm được nhiều một chút, đối với những chiến thần vũ giả khác thì đại lục Australia là hiểm địa vô cùng đáng sợ. Nhưng với La Phong, hắn cũng coi như tồn tại vô địch trong đám chiến thần cao cấp rồi. Đại lục Australia, thế giới của vô số quái thú chính là một cái máy ATM. Chỉ cần không cuồng vọng trêu vào quái thú vương cấp La Phong với thực lực như vậy cơ hồ không có gì nguy hiểm. Cũng không khó hiểu, như những khu hoang dã thành phố ở Hoa Hạ Quốc bình thường chiến thần cường giả cũng rất khó mà hy sinh. Hy sinh một người đều sẽ được cả nước cử hành tưởng niệm. Nhưng trong tam đại hiểm địa đối với chiến thần bình thường thì tương đối nguy hiểm, đối với chiến thần cao cấp thì khá là an toàn, còn đối với La Phong thì cơ hồ không có gì nguy hiểm. Săn giết lãnh chúa lợi hại, khó khăn khá cao. Ta trước hết dùng thực lực vũ giả dụ dỗ lãnh chúa, sau đó dùng niệm lực khống chế phi đao, giải quyết lãnh chúa. Giết nhiều lãnh chúa một chút, kiếm nhiều tiền một chút. Tinh thần niệm sư, luôn là phú hào trong giới vũ giả. Còn lần này La Phong ngoại trừ phải đối phó với Lý Diệu, mục tiêu thời gian khác là lãnh chúa. Về phần quái thú cấp thú tướng, La Phong cũng chẳng thèm giết. Vật liệu quái thú cấp thú tướng, La Phong chỉ hiềm ba lô mình không đủ chỗ, mình chỉ có một cái ba lô. Vèo, vèo, thân ảnh La Phong lơ lửng tựa như một trận gió, tốc độ gần tới 300 thước mỗi giây, di chuyển trên cánh đồng hoang vu. Trên đường đi, những con quái thú gần như không có phản ứng gì. Âu Châu, căn cứ thị Paris. Căn cứ thị Paris là gocchuyenaudio.com, cả căn cứ thị giàu nhất trong số 6 căn cứ thị ở Âu Châu. Nó nguyên là ở giữa nước Pháp, hơn nữa vì sau thời kỳ đại Niết Bàn, các đảo quốc phần lớn đều gặp tai họa ngập trời, do đó tầng lớp phú hào gốc Anh sớm chạy khỏi London, bình thường những người Anh chạy ra khỏi nước mình đa phần đều vào căn cứ thị Paris. Khu trung tâm căn cứ thị Paris, dòng xe cộ dày đặc trong một chiếc xe sang trọng rất dài. Ta biết rồi, Duy Nina cúp điện thoại, bất lực nhìn về phía Lý Diệu, lắc đầu. Diệu, tất cả lính đánh thuê biết thân phận của La Phong xong, đều cự tuyệt yêu cầu của chúng ta. Không có gì khó hiểu, Lý Diệu nheo mắt ngồi trên chiếc ghế sang trọng, những tên lính đánh thuê đó ai nấy đều không dám trêu vào cực hạn vũ quán. Còn La Phong dù sao cũng là người của cực hạn vũ quán. Cũng may ta cũng vô cùng hài lòng rồi, dù sao, vẫn có ba chiến thần lấy thân phận cá nhân nhận lời mời của chúng ta. Duy Nina cũng gật gật đầu. Lần này mời lính đánh thuê toàn bộ đã thất bại, nhưng vẫn có chiến thần nhận tiền thuê, lấy thân phận cá nhân nhận ủy thác. Dù sao các chiến thần cũng không dễ kiếm tiền. Chiến thần cũng phân ra làm chiến thần cao cấp, chiến thần trung cấp, chiến thần sơ cấp. Lần này người nhận thuê làm có một chiến thần trung cấp và hai chiến thần sơ cấp. Tiền hoa hồng chiến thần sơ cấp là 15 ức Âu Nguyên. Chiến thần trung cấp là 30 ức Âu Nguyên. Khoản này tương đương với thu nhập một năm của những chiến thần ấy. Chỉ ra tay một lần, mục tiêu chỉ là một tiểu tử bắt con 19 tuổi, hơn nữa họ cũng tin cực hạn vũ quán sẽ không đến mức tìm chiến thần thuê làm mà gây phiền phức. Két, xe con dừng lại, cửa xe mở ra, Duy Nina và Lý Diệu đều xuống xe. Dầm, một chiếc xe buýt và một chiếc xe vận tải cũng dừng lại phía sau. Cửa xe bung ra, bên trong xe buýt có gần 50 người nhanh chóng nhảy ra, còn trong xe vận tải cũng nhảy xuống 8-9 người, cả đám đều cùng khiêng một cái hòm. Vợ chồng Lý Diệu và Duy Nina cùng đi tới. Cẩn thận một chút, nhẹ tay nhẹ chân. Lý Diệu quát khẽ, dạ, mấy nhân viên tinh anh vận chuyển ai nấy đều rất cẩn thận. Họ hiểu rõ trong những cái hòm này rốt cuộc là cái gì, đó là pháo laser, vũ khí tốt nhất của nhân loại để đối phó với quái thú. Pháo laser là một loại vũ khí quang học cỡ lớn, cấu tạo rất phức tạp, cũng rất nhiều linh kiện chủ chốt, thể tích rất lớn. Do đó những máy bay chở khách hoặc đoàn tàu bình thường mới có thể chở được pháo laser. Có thể trong căn cứ thị cũng có pháo laser cho hệ thống phòng ngự. Vì khi lắp ráp pháo laser, đặc biệt là loại UHF này, thể tích cũng khá lớn, nên một khi lắp ráp căn bản không có cách nào vận chuyển được. Do đó bây giờ đều chỉ là những bộ phận nhỏ, chỉ có đến tận nơi mới lắp ráp cố định được. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy được một bộ, mặc dù không phải cấp bậc cao nhất. Duy Nina thì thào, nhưng tần suất cao nhất của nó hẳn là có thể đánh trọng thương cả một con quái thú vương cấp. Đối phó với quái thú cấp lãnh chúa 100% có thể giết chết. Nếu ngươi dùng nó để đối phó với La Phong, khẳng định không thành vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề lớn nhất là nguồn năng lượng. Lần này nguồn năng lượng mang theo, đủ để phóng ra 3 lượt tần suất cao nhất, nếu để cấp 2 thì phóng ra được 9 lần. Tiết kiệm một chút, Lý Diệu khẽ gật đầu, để có được món đồ này vào tay, phải bỏ ra rất nhiều tinh lực. May mà Liên, gocchuyenaudio.com, mình SA có đại bản doanh ở Âu Châu, mà gia tộc Polonus vốn chính là gốc gác ở đây, nhưng họ cũng phải bỏ ra không ít khí lực mới có được. Lý, bên cạnh truyền đến một thanh âm rất nhiệt tình, chỉ thấy ba nam tử cùng đi tới. Hai người da trắng, một da vàng, ba người chính là chiến thần lần này Lý Diệu mời tới giúp. Lý Diệu cười chào lại, rồi đột nhiên điện thoại di động rung lên. Alo, Lý Diệu mở điện thoại. Lý tiên sinh, cấp trên đã hạ lệnh, đình chỉ tất cả những hành động của chúng ta. Xin lỗi, giọng nói trầm trầm trong điện thoại mang đầy vẻ áy náy. Sắc mặt Lý Diệu lập tức đại biến, trở nên hơi dữ tợn. Đình chỉ, ai hạ lệnh, là ai, là tổng bộ trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, thanh âm trong điện thoại giải thích. Lý Diệu trông mặt rất khó chịu. Diệu, sao thế? Duy Nina bên cạnh vội hỏi. Lý Diệu mặt tái nhợt nói trầm trầm, ở Hoa Hạ Quốc mấy người ta an bài hành động đều đình chỉ rồi. Đình chỉ sao? Duy Nina cũng giật mình, đột nhiên điện thoại di động của Duy Nina cũng rung lên. Duy Nina lúc này cũng mở điện thoại ra. Duy Nina, thanh âm hơi the thé vang lên. Duy Nina biến sắc lập tức cung kính vạn phần. Nghị trường, cấp quản lý cả liên minh SA tầng là hội nghị liên minh, cũng gọi là hội nghị ngầm trong truyền thuyết. Còn nghị trưởng chính là người nắm quyền cao nhất hội nghị. Đây là tổng thủ lĩnh của liên minh SA, nên địa vị rất cao. Tổng thủ lĩnh của liên minh SA vốn nắm trong tay một nửa kinh tế thế giới, thân phận người này cao như thế nào chứ? Có tới mấy tồn tại vượt qua cấp chiến thần có liên quan tới bà, thậm chí có người còn nguyện ý phục vụ cho liên minh. Duy Nina, ngươi nghe rõ đây. Thanh âm cao vút trở nên rất nghiêm khắc, tuyệt đối không để các ngươi động tới thân nhân của La Phong. Một khi phát sinh gia tộc Polonus của ngươi cứ chờ mà nhận sự trừng phạt của cả liên minh đi. Mặt Duy Nina biến sắc tái nhợt, điện thoại đã tắt, làm sao vậy? Lý Diệu đi tới bên cạnh nghi hoặc nhìn Duy Nina. Nghị trưởng tự mình gọi điện thoại tới. Sắc mặt Duy Nina tái nhợt, nàng không ngu người có thể làm tổng thủ lĩnh cả liên minh SA phải tự mình gọi điện thoại tới, hơn nữa còn nói cảnh cáo coi chừng một gia tộc trung tâm nhận sự trừng phạt của cả liên minh, khẳng định là liên minh SA đã bị áp lực trước đó chưa từng có áp lực chắc chắn đến từ một người. Hồng, cách chương.